Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hòa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Quốc hội Mỹ bác bỏ phần then chốt của Hiệp định Thương mại. Tổ chức Y tế Thế giới nói dịch bệnh MERS ở Nam Triều Tiên lớn và phức tạp. Oman cho 6 tù nhân Guantanamo tái định cư.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc Hạ viện không thông qua một dự luật hỗ trợ người lao động Mỹ bị ảnh hưởng bởi các hiệp định thương mại toàn cầu sẽ gây thiệt hại trực tiếp cho khoảng 100.000 người lao động và cộng đồng của họ. Trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama nói, vì những người lao động đó, vì gia đình của họ và cộng đồng của họ, tôi kêu gọi các đại biểu nào trong Quốc hội đã bỏ phiếu chống dự luật hỗ trợ điều chỉnh thương mại, hãy cân nhắc lại và đứng lên vì người lao động Mỹ. Kế hoạch thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương đầy tham vọng của Tổng thống Barack Obama vấp phải trở ngại nghiêm trọng hôm thứ Sáu, khi Hạ viện bỏ phiếu chống lại một phần của kế hoạch liên quan đến việc hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm vì tác động của các hiệp ước thương mại này. Các đại biểu dân chủ đồng đảng với ông Obama cùng với các đảng viên Cộng hòa đã biểu quyết bác bỏ dự luật với tỷ lệ 302/126. Ngay cả việc các nhà lập pháp sau đó thông qua với tỷ lệ xích sao, trao quyền đàm phán nhanh cho Tổng thống Obama đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP. Kết quả biểu quyết tổng thể vẫn còn cách xa chiến thắng mà ông Obama mong đợi. Cả hai phần của dự luật này cần phải được Quốc hội thông qua trước khi Tổng thống có thể ký thành luật. Các nhà lập pháp Cộng hòa nói họ sẽ nỗ lực đưa phần hỗ trợ người lao động ra biểu quyết lại vào thứ Ba tới. Tổng thống Obama kêu gọi Hạ viện thông qua dự luật hỗ trợ người lao động ngay để ông có thể ký cả hai dự luật và để tăng thêm nguồn lực hỗ trợ cho những người lao động, các doanh nghiệp của chúng ta, để họ phát triển những lĩnh vực hiệu quả cao nhất của họ, sáng tạo, sáng chế, sản xuất và bán hàng hóa làm ra ở Mỹ cho khắp thế giới. Nhiều đảng viên Dân Chủ lo ngại rằng Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương sẽ đẩy thêm công việc ở Mỹ ra nước ngoài gây tổn hại cho môi trường. Ông Obama trước đó đã đến Điện Capitol sáng thứ Sáu để đưa ra lời kêu gọi cuối cùng với những nghị sĩ đảng Dân Chủ của ông. Nhiều người lo ngại thỏa thuận thương mại quan hệ đối tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ khiến thêm nhiều công ăn việc làm ở Mỹ bị đẩy ra nước ngoài. Ngay cả sau khi ông Obama gặp gỡ những thành viên chủ chốt của đảng hôm thứ Sáu để kêu gọi vào những phút cuối cùng, lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi cho biết bà sẽ chống đối dự luật này. Sau cuộc biểu quyết, bà Pelosi nói trong một thông cáo rằng đến lúc cả hai đảng cần phải thương lượng một thỏa thuận tốt hơn cho người dân. Bà nói chúng tôi trong đời giải quyết bằng sự hợp tác lưỡng đảng cho một dự luật về quyền thúc đẩy thương mại minh bạch hơn, tham khảo sâu rộng hơn với Quốc hội và bảo vệ vững mạnh hơn cho các ưu tiên hiến định, nhất là quyền người lao động và môi trường. Về phía đảng Cộng hòa, Chủ tịch Hạ viện John Boehner, người ủng hộ dự luật này, đã bày tỏ thất vọng. Ông Boehner nói, bên Cộng hòa đã làm xong phần của chúng tôi và chúng tôi tiếp tục cam kết ủng hộ thương mại tự do, bởi vì điều đó quan trọng cho việc tạo ra công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một toán chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO nói dịch bệnh hội chứng hô hấp Trung Đông, tức MERS, bộc phát tại Nam Triều Tiên lớn và phức tạp và sẽ có thêm nhiều ca lây nhiễm nữa. Tuy nhiên, WHO và các giới chức y tế Nam Triều Tiên nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy rằng virus gây bệnh MERS chưa lan truyền đại trà trong cộng đồng dân chúng. Dịch bệnh MERS mới chỉ lây lan trong phạm vi các bệnh viện, giữa các bệnh nhân, thân nhân đến thăm viếng và các nhân viên y tế chữa trị cho các bệnh nhân MERS. Kể từ khi ca bệnh đầu tiên được xác nhận vào ngày 20 tháng 5, 138 người được ghi nhận đã nhiễm virus bệnh này và 14 người đã tử vong. Trong đó có một tài xế xe cứu thương đã chở một trong những bệnh nhân MERS. hàng ngàn người được cho là đã tiếp xúc với những người nhiễm virus đã được cách ly. Hàng ngàn trường học tiếp tục đóng cửa đề phòng bệnh lây lan. Bộ Y tế Nam Triều Tiên hôm thứ Bảy cho hay tất cả 14 bệnh nhân MERS tử vong đều có những vấn đề khác về sức khỏe trước đó. Các giới chức y tế hôm thứ Sáu nói rằng 1.249 người được thôi cách ly, khiến dư luận hy vọng là sự lây lan của dịch bệnh đã giảm xuống.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Oman vừa cho tái định cư 6 tù nhân người Yemen bị quân đội Mỹ giam giữ tại vịnh Guantanamo. Những người này được cho tái định cư đã đến Oman hôm thứ Bảy. Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cảm ơn chính phủ Oman về cử chỉ nhân đạo và thiện chí ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Mỹ đóng cửa trại tù ở vịnh Guantanamo. Những tù nhân Yemen bị giam giữ lâu năm này được phóng thích đã giảm tổng số tù nhân xuống còn 116 người vẫn bị giam trong trại tù đặt tại căn cứ hải quân của Mỹ ở Cuba bị thế giới lên án. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hứa sẽ đóng cửa trại tù này khi ông mới lên nhậm chức, nhưng các nhà lập pháp và các giới chức Bộ Quốc phòng đã ngăn chặn mục tiêu đó. Giới hữu trách ở miền nam Afghanistan cho hay phiến quân Taliban tấn công một số đồn kiểm soát an ninh trong đêm thứ Sáu, giết chết ít nhất 17 cảnh sát viên. Các vụ phục kích này xảy ra ở quận Musa Qala của tỉnh Helmand đầy biến động. Một giới chức an ninh cấp cao nói với các phóng viên báo chí rằng giao tranh tiếp diễn nhiều giờ đồng hồ sang ngày thứ Bảy. Truyền thông địa phương nói rằng ít nhất 10 phần tử chủ chiến bị hạ sát và phiến quân Taliban đã bắt một số cảnh sát viên. Một người phát ngôn của Taliban tuyên bố phe này đã thực hiện các vụ tấn công và nói rằng các chiến binh của họ đã hạ sát ít nhất là 25 binh sĩ và cảnh sát viên Afghanistan, trong đó có một chỉ huy trưởng. Taliban đã gia tăng tấn công chống các lực lượng của chính phủ Afghanistan kể từ khi hầu hết quân đội nước ngoài triệt thoái hồi năm ngoái. Mục tiêu của Taliban là lật đổ chính phủ do Hoa Kỳ hậu thuẫn và áp đặt luật Hồi giáo lên Afghanistan. Cơ quan nhân lực của chính phủ Hoa Kỳ hình như lại bị một vụ tấn công lớn của tin tặc lần thứ hai. Các tin tặc có liên hệ với Trung Quốc được cho là đã thực hiện cả hai vụ tấn công này, một cáo buộc mà Bắc Kinh bác bỏ. Một giới chức Hoa Kỳ không nêu danh tánh cho biết trong vụ xâm nhập thứ hai vào mạng điện toán của cơ quan quản lý nhân sự gọi tắt là OPM, các tin tặc đã có thể lấy được các thông tin cơ sở nhạy cảm do các cơ quan tình báo và quân đội lưu giữ để xác minh lý lịch an ninh cho các cơ quan chính phủ, trong đó có cơ quan tình báo trung ương và cơ quan an ninh quốc gia. Các thông tin cá nhân chuyên sâu cần thiết để xác minh lý lịch an ninh bao gồm những thông tin về sức khỏe tâm thần, tiền án tiền sử về sử dụng chất cồn, thuốc cấm và phá sản. Các nhân sự cũng phải cung cấp thông tin liên lạc của thân nhân và những người tiếp xúc, bà con của các nhân viên tình báo Mỹ ở nước ngoài có thể bị cưỡng bức. Trong vụ xâm nhập mạng điện toán của OPM lần đầu được loan báo hồi tuần trước, tin cho hay các hacker đã lấy được thông tin cá nhân nhạy cảm của hàng triệu công chức liên bang Mỹ. OPM nói rằng có đến 4 triệu công chức liên bang hiện tại và đã thôi việc bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng xảy ra hồi tháng 12. Liên đoàn lao động của chính phủ liên bang gọi tắt là AFGE hôm thứ Năm nói rằng các tin tặc đã lấy được thông tin cá nhân của tất cả công chức liên bang. AFGE nói vụ xâm nhập này cho thấy một sơ hở quá lớn của cơ quan trong giữ thông tin đã được lực lượng lao động liên bang tiến cận giao phó. Vụ xâm nhập mạng điện toán thứ hai được phát hiện trong cuộc điều tra vụ tin tặc nhắm vào các nhân viên liên bang. Các vụ xâm nhập mạng điện toán này xảy ra 2 năm sau khi Edward Snowden, một nhân viên hợp đồng với chính phủ, đã đánh cắp được hàng ngàn hồ sơ tối nhạy cảm của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, diễn viên Christopher Lee, mà sự nghiệp gắn liền với loạt phim Dracula và Lord of the Rings, đã qua đời hôm Chủ nhật 7 tháng 6, hưởng thọ 93 tuổi. Tin này chỉ được bà quả phụ Lee công bố hôm 11 tháng 6 vì lý do phải báo tin xấu cho gia đình trước. Một đời sống văn hóa của VOA do Hoài Hương phụ trách hôm nay xin được dành để điểm qua cuộc đời và sự nghiệp của Sir Christopher Lee, người mới đây đã được Viện Điện ảnh Anh British Film Institute vinh danh về những đóng góp cho nghệ thuật thứ bảy. Mời quý vị theo dõi.
Với hàng tỷ Dracula đã chết, tạp chí Business Insider loan báo tin buồn về sự ra đi của nam diễn viên Christopher Lee và mạng Internet tràn ngập những hình ảnh, bài viết, video clip trích ra từ những bộ phim ăn khách nhất của tài tử Christopher Lee. Báo Hollywood Reporter viết, tài tử huyền thoại chuyên thủ vai những nhân vật ác độc trong những bộ phim kinh dị đã ra đi. Tên thật là Christopher Frank Carandini. Christopher Lee ra đời vào ngày 27 tháng 5 năm 1922 tại London. Cha ông là một trung tá thuộc quân đội Hoàng gia Anh, đã từng tham chiến trong các cuộc đại thế chiến và sau này lập gia đình với một phụ nữ thuộc dòng tộc quý phái Borgias, công nương Estelle Maria Carandini. Thời trẻ, Lee thường khoe rằng ông là hậu duệ của Charlemagne, đại đế.
Với tấm thân cao hơn 2 mét, Christopher Lee thoạt tiên bị nhiều hãng làm phim khước từ, không nhận cho hợp tác. Nhưng dần dà, Lee được giao và diễn xuất sắc những nhân vật ác độc, xấu xa và đầy quyền lực, chẳng hạn như kẻ buôn nô lệ, bạo chúa, phù thủy, hút máu người hay một nhà khoa học điên. Sự nghiệp của Christopher Lee cất cánh với vai Dracula trong loạt phim kinh dị của hãng phim Hammer House của Anh trong thập niên 1950. Hợp tác với hãng phim Hammer của Anh trong các bộ phim như The Curse of Frankenstein 1957 và Horror of Dracula 1958, Lee trong vai một nhà khoa học điên dại đã thu hút vô số fan cho các loại phim kinh dị.
Ngoài loạt phim Dracula, Hoàng tử của bóng tối, Christopher Lee còn đóng vai Lord Summerisle thuộc bộ phim The Wicker Man phát hành năm 1973. Và tiếp tục xu hướng hay đóng vai những nhân vật hiểm ác, Lee thủ vai Francisco Scaramanga trong bộ phim James Bond mang tựa đề The Man with the Golden Gun, người đàn ông với khẩu súng vàng. Thế hệ trẻ thoạt nghe giọng nói trầm và ồm ồm của ông đi kèm với dáng dấp to lớn, lúc nào cũng có thái độ trấn áp người đối diện, trong vai bá tước Dooku của bộ phim Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao, hay vai phù thủy ác độc Saruman trong bộ phim The Lord of the Rings.
Ông là diễn viên gạo cội của nhà đạo diễn Tim Burton, người đã chọn ông thủ vai trong phim Alice in Wonderland và Sleepy Hollow. Sự kết hợp giữa tài tử Lee với hãng phim Hammer đã đưa ông lên đài danh vọng, với vai chính trong các phim Frankenstein, The Mummy và Dracula. Năm 1961, Christopher Lee lập gia đình với một người Đan Mạch, người mẫu Gitte Krunk, sau này trở thành một họa sĩ. Báo The Hollywood Reporter nói, Christopher Lee có thể là diễn viên đóng nhiều phim nhất trong lịch sử điện ảnh. Ông thường tự diễn những pha hoạt động gây cấn. Ở lứa tuổi thất thập cổ lai hy và trải qua một cuộc phẫu thuật tim, Christopher Lee vẫn là tài tử sáng giá, tham gia 12 bộ phim khác nhau trong 14 tháng sau khi đã bước qua tuổi 71. Nhờ những đóng góp to lớn cho nghệ thuật, ông được phong tước hiệp sĩ vào năm 2009. Nhưng bên cạnh những bộ phim, âm nhạc cũng rất quan trọng trong cuộc đời của tài tử họ Lee. Ông xuất hiện trong các vở opera và từng trình diễn nhạc phẩm Name Your Poison trong bộ phim Return of Captain Invincible. Năm 2010, ông thâu âm một album thể loại heavy metal mang tên Charlemagne by the Sword and the Cross.
Về những vai mà ông đã đóng trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên, nam tài tử gạo cội này thổ lộ một khía cạnh phức tạp trong nội tâm của ông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The Guardian năm 2003, ông nói, những người lương thiện tử tế, lúc nào cũng cao thượng, có thể làm cho người khác chán. trong mỗi người chúng ta đều có một khía cạnh đen tối. Đối với chúng tôi, nơi những kẻ hiểm ác, mặt xấu nổi trội hơn mặt tốt. Tôi nghĩ rằng nơi những kẻ ác có một nỗi đau buồn lớn. Tôi đã tìm cách thể hiện lên điều đó. Sir Christopher Lee qua đời tại Bệnh viện Chelsea and Westminster ở London sau khi được đưa vào đây để điều trị về bệnh hô hấp và trụy tim. Ông thọ 93 tuổi. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Có hai bất ngờ lớn trên những vị trí cao nhất của bảng xếp hạng tuần này. Đó là sự thay đổi trên vị trí cao nhất và sự trở lại của một bản hit đã từng đứng trên vị trí quán quân trong nhiều tuần trước đây. Nào hãy cùng khám phá. Trở lại top 5 của tuần này sau một tuần vắng bóng là hai chàng trai Mark Ronson và Bruno Mars với Uptown Funk. Bản hit đã từng có 14 tuần trên vị trí cao nhất của Billboard này đã bị đẩy ra ngoài top 5 vào tuần trước. Mặc dù Uptown Funk đã không phá vỡ kỷ lục 16 tuần của Mariah Carey và Boyz II Men với One Sweet Day, nhưng bản nhạc funk vui nhộn này đã được coi là bài hát của năm và được dự đoán sẽ là bài hát của mùa hè trong ít nhất 1/4 thập kỷ này. Uptown Funk được mọi tầng lớp người hâm mộ yêu thích, từ trẻ em cho đến người già, từ học sinh cho đến các nghệ sĩ nổi tiếng. Mới đây, một giáo viên cao đẳng 60 tuổi đã gây sốt với màn trình diễn trên nền nhạc Uptown Funk. Trong buổi lễ từ biệt trước khi về hưu, bà Shirley Clemons đã có một tiết mục nhảy rất ấn tượng cùng các học trò của mình với các động tác của hip hop và breakdance. Video của màn trình diễn này đã nhận được hơn 2 triệu lượt xem qua trang web AllenTube của chương trình Talk Show với Allen. Điều này đã chứng minh thêm một lần nữa rằng Uptown Funk sẽ trở nên bất tử. Tiếp tục đứng trên vị trí thứ tư tuần này là nhóm Walk the Moon với Shut Up and Dance. Bài hát với giai điệu indie pop lấy cảm hứng từ thập niên 80 của họ đang được yêu chuộng và được dự đoán là một bài hát hit của mùa hè này. Dance có tên trong danh sách bầu chọn bài hát trong mùa hè này của tạp chí Time. Đó sẽ phải là một bài hát mà làm cho ta khi nghe là muốn nhảy xuống bể bơi, với giai điệu vui nhộn trên sóng radio, trên ô tô và có phần lời dễ nhớ để bạn hát theo khi cắm trại hoặc nhảy trên bãi biển với bạn bè. Trong khi chờ đợi bình chọn của khán giả thì bài hát này đã nhận được bình chọn của một nghệ sĩ nổi danh, đó là chàng ca sĩ của bản hit Thinking Out Loud, Ed Sheeran. Ca sĩ Anh Quốc này đã dự đoán rằng Shut Up and Dance sẽ là bài hát của mùa hè này. Còn bạn thì nghĩ sao? Nhưng giờ thì hãy đến với vị trí thứ 3. Đó vẫn là chàng ca sĩ một mắt Fetty Wap với Trap Queen. Bản hit đầu tay của rapper người New Jersey này cũng đang được coi là một bài hát yêu thích của mùa hè năm nay. Mặc dù mùa hè mới đang chớm đến, nhưng dường như Trap Queen đã là một trong những bài hát nằm trong playlist của các bữa tiệc barbecue và ngoài trời và trên các chuyến xe dã ngoại với bạn bè. Trap Queen đã đoạt đĩa bạch kim khi bán được hơn 1 triệu bản tại Mỹ gần đây, và video của bài hát này đã có đến hơn 80 triệu lượt xem trên YouTube. Dù đây là một trong những sáng tác đầu tay của Fetty Wap và anh mới chỉ xuất hiện trong làng âm nhạc cách đây hơn 2 năm, nhưng bài hát này đã nổi lên nhanh chóng bởi nó hội tụ tất cả những yếu tố của một bản hit theo phong cách rap được yêu chuộng với sự pha trộn của R&B, nhạc house và nhạc club. Nội dung bài hát cũng là một chủ đề nóng khi nó là sự kết hợp của tình yêu, ma túy và tiền. Và vị trí thứ hai của tuần này là ai? Đó là cô gái duy nhất trên top 5, Taylor Swift với Bad Blood. Taylor là người đã phá vỡ sự thống trị của các chàng trai trên 5 vị trí dẫn đầu vào tuần trước khi nhảy 52 bậc lên vị trí số 1. Bài hát được coi là một bài quốc ca về sự phản bội này, là bài hát thứ 3 trong album mới nhất của cô có tên 1989 mà Taylor tung ra sau Shake It Off và Blank Space. Trả lời tạp chí Rolling Stone gần đây, Taylor nói rằng Bad Blood trào ra khi căng thẳng giữa cô và một nghệ sĩ nữ khác dâng cao sau khi kẻ thù đó của cô tìm cách phá hoại tour diễn của cô. Có nhiều đồn đoán rằng người nghệ sĩ mà Taylor nói đến chính là Katy Perry. Cả hai người cũng đã có những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Và ngay sau khi bài phỏng vấn này đăng lên mạng, Katy cũng đã phản hồi khi viết trên trang Twitter của cô rằng hãy coi chừng Regina George đội lốt cừu. Regina George là người đóng vai phản diện chính trong bộ phim Mean Girls, những cô gái lắm chiêu. Nhưng hãy gác lại những tranh cãi của các cô gái để chúng ta cùng đến với hai chàng trai ở vị trí cao nhất tuần này, đó là Wiz Khalifa và Charlie Puth với See You Again. Wiz và Charlie đã giành lại vị trí số 1 từ Taylor sau một tuần lùi xuống vị trí thứ 2. Trước đó, hai chàng trai này đã có 6 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng với See You Again, là một bài hát nền trong bộ phim hành động ăn khách Fast and Furious 7. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gonna be with me for the last ride. Let the light guide your way, yeah. And every road you take will always lead you home. Oh, oh, it's been a long time. See You Again cũng đã có tuần thứ hai liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng cho hạng mục dành cho sóng radio theo thống kê của Nielsen Music, và tuần thứ 8 liên tiếp thống lĩnh hạng mục bài hát nghe tải trực tuyến với gần 21 triệu lượt ở Mỹ. Trong hạng mục dành cho bài hát kỹ thuật số, See You Again đứng ở vị trí thứ hai, mà trước đó nó đã có 7 tuần trên vị trí số 1 của hạng mục này. Và hơn hết, nó được yêu thích bởi đó là một bài hát viết tặng cho Paul Walker, một trong hai diễn viên nam chính của Furious 7 đã qua đời trong một tai nạn xe hơi khi còn đang đóng bộ phim này. Và chúng ta hãy cùng đợi đến tuần sau xem See You Again có còn tiếp tục đứng trên vị trí số 1 không nhé. Hẹn gặp lại các bạn với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc Hạ viện không thông qua một dự luật hỗ trợ người lao động Mỹ bị ảnh hưởng bởi các hiệp định thương mại toàn cầu sẽ gây thiệt hại trực tiếp cho khoảng 100.000 người lao động và cộng đồng của họ. Trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama nói, vì những người lao động đó, vì gia đình của họ và cộng đồng của họ, tôi kêu gọi các đại biểu nào trong Quốc hội đã bỏ phiếu chống lại dự luật hỗ trợ điều chỉnh thương mại hãy cân nhắc lại và đứng lên vì người lao động Mỹ. Kế hoạch thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương đầy tham vọng của Tổng thống Barack Obama vấp phải trở ngại nghiêm trọng hôm thứ Sáu khi Hạ viện bỏ phiếu chống lại một phần của kế hoạch liên quan đến việc hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm vì tác động của các hiệp ước thương mại này. Một toán chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO nói rằng dịch bệnh hội chứng hô hấp Trung Đông tức MERS bộc phát tại Nam Triều Tiên lớn và phức tạp và sẽ có thêm nhiều ca lây nhiễm nữa. Tuy nhiên, WHO và các giới chức y tế Nam Triều Tiên nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy rằng virus gây bệnh MERS chưa lan truyền đại trà trong cộng đồng dân chúng. Dịch bệnh MERS mới chỉ lây lan trong phạm vi các bệnh viện, giữa các bệnh nhân, thân nhân đến thăm viếng và các nhân viên y tế chữa trị cho các bệnh nhân MERS. Kể từ khi ca bệnh đầu tiên được xác nhận vào ngày 20 tháng 5, 138 người được ghi nhận đã nhiễm virus bệnh này và 14 người đã tử vong, trong đó có một tài xế xe cứu thương đã chở một trong những bệnh nhân MERS. Oman vừa cho tái định cư 6 tù nhân người Yemen bị quân đội Mỹ giam giữ tại vịnh Guantanamo. Những người được cho tái định cư này đã đến Oman hôm thứ Bảy. Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cảm ơn chính phủ Oman về cử chỉ nhân đạo và thiện chí ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Mỹ đóng cửa trại tù ở vịnh Guantanamo. Những tù nhân Yemen bị giam giữ lâu năm này được phóng thích đã giảm tổng số tù nhân xuống còn 116 người vẫn bị giam trong trại tù đặt tại căn cứ hải quân của Mỹ ở Cuba bị thế giới lên án. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hứa sẽ đóng cửa trại tù này khi ông mới lên nhậm chức, nhưng các nhà lập pháp và các giới chức Bộ Quốc phòng đã ngăn chặn mục tiêu đó. Giới hữu trách ở miền nam Afghanistan cho hay phiến quân Taliban tấn công một số đồn kiểm soát an ninh trong đêm thứ Sáu, giết chết ít nhất 17 cảnh sát viên. Các vụ phục kích xảy ra ở quận Musakala của tỉnh Helmand. Một giới chức an ninh cấp cao nói với các phóng viên báo chí rằng giao tranh tiếp diễn nhiều giờ đồng hồ sang ngày thứ Bảy. Truyền thông địa phương nói rằng ít nhất 10 phần tử chủ chiến bị hạ sát và phiến quân Taliban đã bắt một số cảnh sát viên. Một người phát ngôn của Taliban tuyên bố phe này đã thực hiện các vụ tấn công và nói rằng chiến binh của họ đã hạ sát ít nhất 25 binh sĩ và cảnh sát viên Afghanistan.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.